Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bạn anh chị, hôm nay thầy nói về cái đề tài gọi là cái pháp tu thụ nhãn của Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát. Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát rất là nổi tiếng về cái chủ đại bi. Người ta thường nói là thiên thụ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni. Và cái chủ đại bi đó gần như là một cái phương pháp tu hành rất là phổ biến. Cách phổ biến nhất là mình tụng chủ đại bi. Phật tử nào mà tới chùa đó mình cũng tụng chủ đại bi cả, thưa các bác. Và có rất nhiều sách chú giải về chủ đại bi. Thầy cũng từng nói chuyện về các bác về ý nghĩa của từng câu trong chủ đại bi đó. Nhưng mà ngoài cái chủ đại bi ra, Đức Quan Âm Bồ Tát có một cái pháp môn rất là quan trọng gắn liền về chủ đại bi. Đó là cái phương pháp tu từng câu trong chủ đại bi đó với những cái mình gọi là cái chủng tự tử, tức là cái hạt giống quang minh và cái ấn khế mà đi với cái câu chú đó và cái bảo vật đi với cái ấn chú cũng như là cái chủng tự tử đó. Thường thường người ta gọi là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng là mình phải tu ba cái. Thứ nhất là phải có cái ấn hoặc là một cái bảo vật, gọi là cái bảo bối. Thứ nhi là khẩu mật, tức là một câu thần chú hay là một câu nói gì đó đặc biệt, một câu mình gọi là khẳng định nào đó trong lúc mình tu. Và thứ ba gọi là ý mật, tức là mình phải quán một cái hình dạng mình gọi là cái hạt giống quang minh, cái chủng tự là cái hột đó hay là cái hạt đó, mà nó, cái bản thể của nó là cái chân tâm. Cho nên thông thường đó, mình gọi tam mật tức là thân, khẩu, ý, ba cái đó phải đi một cặp với nhau, một bồ với nhau, một bồ ba với nhau đó, thưa các bác. Thành do đó khi mà mình trì chủ đại bi rồi đó, thường thường có rất nhiều bác tiến tu hơn một bước nữa và đặt câu hỏi rằng thế nào là cái pháp tu mà gọi là thụ nhãn? Thì thụ đó có nghĩa là tay, mà nhãn có nghĩa là mắt. Thì Đức Thiên Thụ Thiên Nhãn Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát, tức là cái vị mà có 1.000 tay, 1.000 mắt, Thiên Thụ Thiên Nhãn. Nhưng mà tại sao có là 1.000 tay, tại sao có 1.000 mắt? Thì 1.000 tay tượng trưng cho 1.000 cái phương tiện thiện xảo. Tay là để làm giúp người, đi ra đời làm giúp. Mắt là cái trí huệ. 1.000 mắt là có 1.000 cái tầng nhìn khác nhau, mình nhìn từ 1.000 cái tầng lầu khác nhau để mình thấy những cái chuyện nó xa gần trên dưới nó khác nhau. Nhưng đồng thời 1.000 mắt cũng có nghĩa là mình nhìn từ 1.000 khía cạnh một cái vấn đề gì đó. Cho nên không có vấn đề nào mình không rõ ràng đầu đuôi, mình không rõ ràng nó từ chỗ nào và nó tới và nó đi về đâu, nó ngừng lại chỗ nào. Bởi thế cho nên 1.000 mắt là nói tới cái trí huệ và cái nhìn toàn diện vô cùng, không những là cái chiều ngang mà cái chiều dọc. Cho nên 1.000 tay 1.000 mắt nói tới hai cái phạm trù, cái phạm trù mà nhập thế cứu đời, dùng tay để biểu hiện rằng có những cái phương tiện này mình giúp người này người kia, và dùng con mắt là cái trí huệ, gọi là mình gọi là ra khỏi cái bóng tối của cái bản ngã, của cái ngũ ấm. Và hai cái phạm trù đó mình gọi là xuất tục và nhập thế, hoặc là gọi là cái phàm trù mình nhắm mắt, mình ngồi yên tu hành thiền định, đó là một phàm trù của con mắt, để mình nhắm mắt lại để mình nhìn vào trong tâm linh, phát triển cái ánh sáng của từ tâm. Và cái phàm trù thứ nhì là mình mở mắt ra, mình đưa tay để mà tiếp xúc, tiếp đón mọi người, giúp cho mọi người với khổ với nạn. Cho nên hai cái phàm trù đó đó là chính là mình gọi là cái phàm trù tu hành. Một là mình tự tu, hai là mình ra giúp đời. Như thế thì Quan Âm Bồ Tát có 1.000 tay 1.000 mắt, rõ ràng là dạy mình làm sao mà một mặt là mình tự tu cho tốt và một mặt phải đi ra giúp đời. Do đó đó, cái phương pháp mà thụ nhãn hay là thiên thụ thiên nhãn này rất là hay, thưa các bác. Cho nên khi mà các bác tụng chủ đại bi rồi thì nếu mà các bác có thêm những cái hứng thú thì nhiều khi các bác nên tìm hiểu để mà học tu cái phương pháp gọi là tứ thập nhị thụ nhãn hay là 42 cái thụ nhãn, 42 tay và mắt của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì những câu chú trong đó đó là nó hoàn toàn gắn liền với chủ đại bi. không có lấy ra ngoài cái chủ đại bi đâu. Nhưng mà ngoài ra đó thì chữ tổ sư thường truyền thêm một câu đà la ni nữa, một câu tổng trì, một câu chú đó nữa đó, để mà giúp cho chúng ta có thể tu tập đó, nó hiệu quả hơn. Bởi vì câu chú mà các tổ sư mà gặp lại đó là đều là những cái kinh nghiệm của các ngài ngay trong trần gian này. Cho nên đó, mỗi cái phương pháp mà mình gọi là thủ nhãn đó thì nó được tu như sau. Thứ nhất, thì dụ như là bạn có cái pháp môn gọi là như ý châu, thì bạn cần có một cái bảo vật gọi là cái viên ngọc như ý, hay là một cái viên mà mình gọi là ngọc châu đó, nó đẹp, nó trong suốt, nó tượng trưng cho cái chân tâm. Bạn có một cái bảo vật đó thì bạn thấy như thử là Đức Địa Tạng Bồ Tát đã cầm cái minh châu để đi xuống địa ngục để cứu chúng sinh. Cũng vậy, khi mình tu thì nhiều khi mình phải cần có một cái viên ngọc minh châu đó, đó để mà làm cái bảo bối hay làm cái biểu tượng. Các bạn thấy không? Thì dụ như là khi mà Tề Thiên Đại Thánh á, là Tôn Ngộ Không cũng có cái bảo bối, cái đó gọi là cái thiết bản. Rồi Đường Tăng á, thì cũng có cái bảo bối, cái bảo bối là cái gì? Là áo ca sa. Rồi Trư Bạt Giới có cái bảo bối là cái đinh ba. Và Sa Tăng á, thì là có cái bảo bối là cái sâu chuỗi mà mình gọi là sổ châu, có 9 hạt đeo xung quanh cổ. Thì thưa các bác đó, cái bảo bối đó là cái vật đó mà mình tu để mình trở thành. Mình trở thành cái gì đó, thì cái bảo vật đó nó cho mình thấy là mình phải tu như thế nào, và nó là biểu tượng của cái cảnh giới mà mình sẽ đạt tới. Cho nên thí dụ như cái bác tu cái ngọc như ý đó, là một cái viên ngọc mà nó sáng, nó ví dụ như là ngọc bằng thạch ánh, nó sáng tuyệt sáng và nó hồi tụ cái năng lượng lại. Nó nhiều khi người ta nói rằng là cái viên ngọc thạch ánh đó đó, viên ngọc châu đó đó, nó rất là sáng, nó không có một cái vật đục gì bật để ngoài trời đó, nó có thể hồi tụ ánh sáng 7 lần nhiều hơn là cái kính lúc. Như thế thì chúng ta tu cái viên ngọc châu đó để mà đạt tới cái mức độ là cái ánh sáng hồi tụ của tâm mình đó, nó hồi tụ của tâm mình là chuyên chủ cực điểm. Thì đó, đó là mình sẽ trở thành. Cho nên cái bảo vật nó rất là quan trọng, mình tu để mình trở thành. Thì dụ như bạn thấy Đức Quan Thế Bồ Tát đó, thì ngài tu đó, thì ngài cầm cái gì các bác? Ngài cầm cái nhành dương, rồi ngài có cái bình tịnh bình, trong tịnh bình có cái nước cam lô, cái đó là cái bảo vật của ngài hay là cái pháp bảo của ngài. Thì như vậy thì ngài tu thì ngài trở thành cái gì thưa các bác? Thì ngài trở thành đó, mềm dẻo như là cái nhành dương, là không hề bị bão phong ba bão táp nào làm cho ngài đổ cả. Cái nhành dương là mềm dẻo vô cùng, tức là cái đặc tính mà hiền từ mà nhẹ nhàng. Bạn thấy cái dương liệu đó, cái lá nó chĩa xuống mà nó nhẹ vô cùng, nó hướng tới nước, và nó lúc nào nó cũng mình gọi là nó lạ lướt vô cùng, nó không làm cho mình có cái mệt mỏi gì cả. Khi mình ngồi cạnh cái dương liệu thì mình cảm thấy nó mát vô cùng, à rất là hay, nó mát, nó nhẹ vô cùng. Và cái vỏ cây dương liệu đó thì nó là cũng nó rất tốt, nó cũng trị được nhiều cái bệnh độc lắm các bác. Cho nên người ta lấy cái vỏ cây dương liệu để nhiều khi người ta dùng để mình trị bệnh được. Và thường thường mấy con rắn đó là nó là không ở gần mấy cây dương liệu, nó đi chỗ khác, nó không ở. Đó, nhiều khi các bạn nói dương liệu là ma quỷ ở, không, không có đâu bạn. Nó rất đẹp, nó rậm rạp, nó đẹp và nó rất nhẹ nhàng. Thì mình tu mình trở thành cái đặc tính nhẹ nhàng như cây dương liệu. Cho mình và trở thành cây dương liệu mà mình tu mình trở thành cái đặc tính mà cái bảo vật hay là cái bảo pháp mà nó nổi lên. Thì những cái dương liệu mình tu thì mình trở thành cái sự nhẹ nhàng đó mà Đức Phật gọi là từ cái lòng hiền từ. Hiền từ nằm trong cái nhành ly dương. Và các bạn thấy cái bảo bình á, và trong đó nó có nước cam lồ, thì nước cam lồ là nước từ bi. Muốn cái nước từ bi, muốn cái nước mà đại bi, cái tình thương đó đó, thì mình cần cái nhành dương. Có nghĩa là cái tình thương mình muốn biểu hiện đó, thì mình có cái sự nhẹ nhàng mới được. Nếu mình không có cái sự nhẹ nhàng đó, thì tình thương nhiều khi không được đón nhận. Cho nên, cái nước cam lô đi với nhành dương. Và các bạn thấy cái bảo bình không? Cái bảo bình là cái vật chứa nước cam lô. Thì cái bảo bình đó đó, tượng trưng cho cái tâm lượng của mình. Cái tâm lượng của mình khi mà cầm cái bình lên thì bật đâu có thể cái đáy được, thấy đang thui à. Còn về cái tâm lượng mình nhiều khi đó, mình không thấy cái đáy, mình thấy đáng thui à. Nhưng mà mình phải dùng cái tâm lượng mình để chứa cái tình thương. Tình do đó là người nào cũng có cái tâm lượng cả. Mình không thấy nó đáng thui thì chỗ nào mình cũng hiểu nữa. Nhưng mình biết là mình ai cũng có cái tâm lượng cả. Và do đó là mình tu cái bảo bình lại làm gì? Là mình tu cái tâm lượng làm sao đó mình có thể giữ được cái tình thương. Có nhiều bạn này với thầy, thưa thầy, cái óc con nó cứ nghĩ lung tung loạn xà rồi. Rồi khi mà con gặp bạn bè rồi thì con không muốn nói chuyện xấu, nhưng mà cứ bạn con nói cái câu này câu kia rồi từ từ con thấy con đi vô trong thị phi nói xấu người này người kia vậy đó. Con cũng biết làm sao mà ngưng được. Thì thưa bác đó, cái đó gọi là tâm lượng. Cho nên nhiều khi mình phải biết tu cái tâm lượng, nhiều khi mình phải nhẹ nhàng trong cái lời nói của mình, và nhiều khi bởi những cái câu chuyện mà nó đưa tới cái thị phi và chế bai đó, thì mình biết là thì mình tránh xa, nhiều khi mình đứng lên, hoặc là nhiều khi mình xin lỗi, mình không nói chuyện đó các bác. Nhưng mà đó nó cho biết rằng đó, té ra là cái bạo bình, cái tình bình đó, là mình phải tu cái tâm lượng, chứ không phải là mình tu cái bên ngoài, tu bên trong. À, thành ra khi Quán Bồ Tát mà Ngài mà cầm cái tịnh bình mà nước cam lồ và cái nhành dương, là rõ ràng Ngài dạy chúng ta nên tập làm sao mà tập cái tu cái lòng từ trong cái hình dạng của cái nhành dương, tu cái lòng mà bi cái tình thương đó, là giống như nước cam lồ. À, cái nước cam lồ này đó, các bạn thấy không, là cái nước mà nó không có mặn, không có ngọt, nó không có cái chất độc, nó không có cái chất mà mình gọi là pollutants, tức là cái chất ô nhiễm, nó là cái nước trong suốt vô cùng, nó là H2O thôi. Nhưng bây giờ thì mình mới thấy, nhiều khi mình tìm không ra cái nước trong như vậy các bác. Nước nào cũng bị ô nhiễm cả. Nhiều khi người ta gọi là acid rain, tức là cái nước acid của trời mưa nó xuống, nhiều khi là cái nước đó nó làm cho cái xe mà nó bị tróc sơn luôn thưa các bác. Dễ sợ như vậy đó. Cho nên cái nước mà cam lồ đó là gì? Là cái nước mà nó nguyên chất, thuần túy, không ô nhiễm. Thì đó là cái tình thương. Tình thương đó, nó không ô nhiễm bởi cái bản ngã của mình, nó không ô nhiễm bởi cái lòng ham muốn, nó chiếm hữu cái này, ghét cái kia, sợ cái nọ, không. Nó là cái tình thương đó, mà nó giàu dạt ra, mà nó không hề mong muốn là lấy cái này, chiếm hữu cái kia, hay là chiếm hữu người này, chiếm hữu người nọ. Nó là cái sự cho ra và cho ra. Bởi thế cho nên cái nước là nó cho ra, nó không bao giờ trở lại các bác. Khi bác thấy cái tình bình mặt nước mà đổ ra đó, là nó ra rồi, nó không bao giờ nó vô lại đâu các bác. Thế nên cái tình thương của Đức Quan Bồ Tát đó là Ngài dạy mình là cứ cho ra đi. Đừng bao giờ đó mà mình cứ xin vào, mình lấy vào, mình tính toán là mình cứ đem vào, đem vào, đem vào. Và cái đó là một cái bài học mà rất lớn trong cái nhân quần chúng ta, là mình tập làm sao mà cái tình thương của mình đó, nó lúc nào cũng tuôn trào ra. Và mình không đòi hỏi. Nhiều khi là có cái bài hát mà tình cho không biểu không, các bạn nghĩ là có vẻ buồn cười đó. Nhưng mà thật sự đó, là cái tình thương của Đức Quan Âm Bồ Tát, là cái tình thương là cứ tuôn ra, mà Ngài không bao giờ Ngài vớt lại, Ngài không đi cầu xin quả báo gì lại cả. Mà đó chính là cái phương pháp mình tu, mình dùng cái bảo vật, bảo pháp đó để mình đạt tới cái đặc tính đó. Cho nên mình nói rồi, mình nói cái thân mật các bạn ha, tức là phải có cái pháp bảo mình tu, có cái bảo bối mình tu. Thì như vậy là các bạn nói, thưa thầy con tu thiền, con chỉ hít thở thôi, con đâu có cần phải tu cái bảo pháp đâu. Đúng. Khi bạn tu thiền đó, thì bạn không cần một cái pháp bảo nói cả. Nhưng nếu khi bạn bước vào trong cái ngưỡng cửa của mật giáo, của Chân Ngôn Tông, và nhất là bạn bước vào ngưỡng cửa của Kinh Hoa Nghiêm hay là Hoa Nghiêm Tông đó, thì thường thường đó, mình được phép sử dụng một cái pháp bảo. Tại vì mình tu con đường diệu hữu, tức là con đường đó, chấp nhận những cái đồ vật này nọ, mà mình có cái pháp bảo này nọ, và mình sử dụng cái pháp bảo này để thấy cái triết lý mà thâm sâu, tức là nhìn vào cái nhành dương để thấy cái lòng từ hiền lành, nhìn vào nước cam lồ để thấy cái lòng bi, cái tình thương vô hạn, nhìn vào cái bảo bình để thấy được cái tâm lượng mà mình phải tu tập để mà giữ cái tình thương. Như thế thì các bạn thấy rõ ràng đó, là cái con đường mà của Hoa Nghiêm là con đường mình tu cái pháp bảo, chứ không phải là mình tu cái chân không. À, đó là cái mà đầu tiên chúng ta hiểu ra rằng nhiều khi cái người mà tu chủ đại bi, tu cái pháp mà của Đức Quan Bồ Tát, nhiều khi không phải là cái người thiền sư, và mình không phải tu để mà trở thành vị thiền sư. Theo như cái ngôn ngữ của Đức, mình gọi là các cái tổ sư Thanh Lương đó, thì Ngài nói là chúng ta tu để trở thành Hoa Nghiêm hành giả, đại bi hành giả, tức là người mà thực hành cái hành đại bi, hoặc là người thực hiện hành cái kinh Hoa Nghiêm, cái hành của Hoa Nghiêm. Như vậy chúng ta vừa giải thích xong về cái mình gọi là cái thân mật rồi. Cái thân mình á, tức là mình có cái pháp bảo để mình tu. Hoặc nhiều khi mình dùng cái ấn, không có cái pháp bảo thì dùng cái ấn. Thì trong 42 cái thủ nhã, cái ấn đó mà nó dễ nhất là cái tay lúc nào mở ra cả. Đó là cái ấn, đó là rất là quan trọng, lúc nào cởi mở ra cả. Thế nên tu cái thủ nhã đặc biệt là thường thường cái tay á, điều mở ra chỉ có 1, 2, 3 cái tay là mình có kết những cái ấn đặc biệt mà thôi. Bây giờ cái phần thứ nhì đó là nói về cái ý mật là có chủ đó, nó hay là các bạn. Tại vì nhiều khi đó có nhiều bạn nói với thầy, thầy con tu đó, con không muốn đọc chủ, con chỉ muốn ngồi im lặng, tĩnh lặng thôi được rồi. Thì câu nói đó rất là chí lý, là bởi vì cái cái sự tu hành của mình nhiều khi mình đâu có cần là phải là nhiều lời đó các bạn. Mình im lặng, tĩnh lặng là được rồi. Nhưng mà cái chân tâm nó không có hề bị trở ngại bởi cái âm thanh hoặc bị trở ngại bởi cái sự tĩnh lặng. Cái chân tâm nó bao gồm cả chân không và diệu hữu. Cả âm cả dương đều có ông đó. Nên khi bạn nhìn cái đồ hình thái cực đó thì nó có cả đen và trắng, cả âm và dương, cả tốt và xấu. Cho nên nó hoàn toàn vô ngại. Do đó mình tu cái thái độ vô ngại. Nhiều khi mình tu hành không phải lúc nào im lặng cả, mà mình phải nói, phải diễn đạt, phải trì chú, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải xướng lên hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, phải xướng lên hồng danh của các vị Bồ Tát. Mà đó là cái điều mà chúng ta thấy đó, là cái con đường tu diệu hữu nó mở rộng ra lắm, nó không có cái trở ngại là mình phải lúc nào cũng tĩnh lặng cả. Còn một hôm đó thì là còn một bác tới hỏi thầy như thế này: thưa thầy, con mới đi bên Thái Lan về đó, thì con học được cái sự tĩnh lặng, con qua bên kia con tu có cái pháp mà tu đúng 10 ngày nhập thất, thì con tu rồi con về lại thì con thấy là cái tâm con nó tĩnh lặng lắm, mà bây giờ con thấy là con thích cái sự tĩnh lặng hơn là cái đọc chú hay là tụng kinh niệm Phật. Thì con nghĩ dường như là tụng kinh niệm Phật trì chú là những cái sai lầm, vì thời Đức Phật đó ngài đâu có viết kinh đâu. Thì đời Đức Phật ngài chỉ có ngồi im lặng thôi và ngồi thiền thôi, cho làm sao mà có cái chuyện là có kinh để mà tụng được. Cho nên con muốn trở về lại cách tu là con ngồi hít thở và con chỉ quán cái tâm thôi. Thì con tu như vậy đã có cái sai lầm gì không, hay là thầy nghĩ là con phải tu trì chú niệm Phật tụng kinh vân vân? Thầy rất là cảm ơn bác này. Thì thầy nói với bác nhé, con người mình nó có nhiều cái căn cơ và mình có nhiều cái trình độ cũng như có nhiều cái nhân duyên, và Đức Phật dạy 84 ngàn pháp môn, mình có nhiều cái cách để cho mình tu lắm thưa các bạn. Cho nên là bạc thầy thích cách nào thì bạc tu cách đó, không có đúng và sai. Và con đường mà mình chỉ tu hít thở hay là tu quán cái tâm thôi đó gọi là con đường chẳng không. Còn con đường mà mình có trì chú niệm Phật tụng kinh rồi mình có thể giảng pháp nói chuyện được đó, thì con đường đó là con đường mình gọi là đi vào trong cái diệu hữu. Mình sử dụng hình tướng để rồi mình ra khỏi hình tướng, mình siêu việt lên hình tướng, chứ không phải là con đường đó mà mình gọi là nó đối nghịch gì hay là sai lầm gì. Sau khi thầy nói chuyện một hồi với bác đó, thì thầy mới khám phá ra rằng đó, là bác rất thành tâm, và gần như là con người chúng ta nhiều khi trong cái cuộc sống mình cần cái sự tĩnh lặng, và nhiều khi có lúc mình không nên đọc hay là nên tụng hay là nên quán, mà mình chỉ ngồi để mà mình hít thở, trở về với cái sự bất động nhẹ nhàng của mình. Do đó con đường tu là con đường mà rất là rộng rãi, và cái pháp tu đó nó cần mình phải biết đúng cái thời điểm nào tu cái pháp gì thì nó mới có cái hiệu quả. Nhiều khi trong cái lúc đó mà mình đang cần cái sự tĩnh lặng đó, mà mình lại đồng quá, mình tụng kinh nhiều quá thì là không, nó phản tác dụng. Rồi nhiều khi đó là mình ở mình đó, mà mình tĩnh lặng quá rồi mình cảm thấy không còn năng lượng thì mình lại nên đứng lên niệm Phật, đứng lên rồi mình lại Phật, lại thiền. Hoặc là nhiều khi đó là mình phải đi bộ, hoặc là mình phải đi giảng pháp nói để cho mình khỏi bị kẹt ở trong cái sự tĩnh lặng. Cho nên Ngài Hư Vân, Ngài có một cái bài kệ rất hay. Ngài nói rằng đó là ta ở trong núi, nhưng mà thật sự ta mới thấy rằng đó, không phải là không có giấc mộng. Cái giấc mộng mà khi ta tu trong núi nó cũng vi tế, không kém gì cái giấc mộng mà khi mà ta ở bên ngoài. Tức là Ngài Hư Vân còn một cái thời gian thì Ngài làm việc trong chùa, và trong chùa đó là xung quanh là chúng sinh, người này người ra, người đi vô, thắp hương cầu nguyện đủ cả. Rất là náo nhiệt. Và những người mà tu tĩnh lặng thì họ thấy ôi cái này mệt quá, cho nên họ bỏ đi, họ lên trên núi họ tu. Nhưng không ngờ lên núi đó thì tại ra trong tâm cũng có nhiều cái sự xáo động và nhiều vô cùng, vô số cái vọng tưởng. Cho nên Ngài Hư Vân nói các con đừng có chấp gì hết, mà mình hãy nhìn tất cả, biết tất cả đều là phương tiện. Và trong cái thời đại bây giờ đó thì chúng ta cần phải biết làm sao mình tu đó. Mình biết là mình ở cái giai đoạn nào, lúc nào mình cần cái gì đó thì mình tu. Thì nếu mình không biết thì thường thường mình nên đi tìm một cái vị thầy nào đó mà có kinh nghiệm để giúp cho mình biết là cái giai đoạn này thì mình nên tu cái gì, giai đoạn kia mình tu cái gì, giai đoạn sắp tới mình tu cái gì. Như thế là thầy vừa giải thuyết xong, thầy giải thích xong cái phần gọi là thuộc về cái ngữ mật, ngôn ngữ, tức là mình cũng sử dụng cái ngôn ngữ chứ không phải chỉ tĩnh lặng mà thôi. Bây giờ cái phần thứ ba gọi là cái ý mật đó, là cái phần này trong tứ thập nhị thủ nhãn rất là quan trọng, là cái phần đó mình phải quán. Thì thường thường để cho cái việc quán nó dễ dàng đó, thì thường thường đó các bạn biết không, là mình có một cái chủng tự tử để cho mình nhìn vào đó, mình để trong đầu. Thì cái chủng tự tử là gì? Thế nào là chủng tự tử? Chủng tự tức là cái hạt giống, chữ chủng tự nghĩa là hạt giống, tử là cái chữ. Tại vì cái hạt giống đó thì nó sinh ra, nếu mình vuông trồng nó lên thì nó trở thành một cái cây rất lớn. Trong cây nó có cành, có trái, có lá. Nếu mà các bạn nhìn đó, thì các bạn biết cái hạt giống đó là cái hạt giống Bồ Đề. Hạt giống gọi là Bồ Đề thì người ta thường gọi là tự tánh quang minh, là hạt giống Bồ Đề đó. Cái rễ cây đó rất là quan trọng, đó là cái rễ đó gọi là thiền căn. Thế nên bạn thường cái này là cái căn, thiền căn, cái rễ là thiền căn. Cái cây đó mà mình gọi là cái thân cây nó lớn lên, nó mạnh lên như vậy đó, thì cái thân cây đó đó chính là cái tâm Bồ Đề của mình đó các bạn. Cái đó là mạnh vô cùng, đó là cái Bồ Tát. Cái tâm của mình nằm trong cái thân cây nó vươn lên, tâm Bồ Đề nó vươn lên, xong rồi ra cái cành đó, thì cái cành cây nó là cái đại nguyện. Rồi khi nó mọc ra lá đó, thì cái lá đó, mỗi cái lá là một cái công hạnh, một cái việc làm tốt của mình. Và cái trái đó thì tức là cái quả Phật, cái kết quả của mình, nên là cái kết quả là cái trái Bồ Đề. Đấy, thì bây giờ đó, khi mà các bạn tu đó, thì các bạn thấy rằng là tại ra là mình phải trồng cái hạt giống đó. Thì thường thường Đức Phật Ngài biết rằng đó, cái hạt giống mà hữu lậu, tức là cái hạt giống mà của cái chuyện đời bình thường thì nó sẽ ra phiền não mà thôi. Cho nên Ngài dạy đó là các con nên có những cái hạt giống của từ bi hỷ xả, của cái tam muội, và Ngài gói ghém cái từ bi hỷ xả, cái tam muội trong hình dạng đó, của một cái hình dạng của một, mình không gọi là một cái chữ, mà đó là hình dạng của một cái hình vẽ, mà gọi là một cái biểu tượng. Cái biểu tượng thì cái biểu tượng đó là cái hạt giống, mà trong cái biểu tượng đó là nó có cái sức mạnh của cái tâm Bồ Đề trong đó rồi. Tại sao mà cái hạt giống nó có cái sức mạnh trong Bồ Đề? Thì cho bạn thí dụ nha, bạn trồng cây cà đó, thì cái hạt giống cà trong đó nó có cái DNA, nó có cái nguyên tử, cái thành phần sống, chất liệu sống ở trong cái hạt giống đó. Khi bạn trồng đó, thì nó chỉ ra cây cà thôi. Bạn lấy cái hộp mà hộp bom đó, thì bạn trồng thì bạn ra cái bom thôi. Công cái biểu tượng đó thì nó có cái biểu tượng, thí dụ như chữ A, thì trong cái biểu tượng, cái hình vẽ của cái biểu tượng đó đó, thì nó đã có cái chất liệu DNA là Phật tánh, là thành Phật. Thế nên khi mà bạn mà trồng cái hạt giống đó vào trong tâm đó, thì trước sau gì đó bạn thành Phật. Cái đó là cái triết lý mà đặc biệt mà nó chỉ có ở trong, mình gọi là cái Phật pháp đó, mà đi vô trong cái con đường mà phát triển, thí dụ như duy thức học, hay là phát triển về cái chân ngôn tông, hay là phát triển Hoa Nghiêm tông, thì mình nhấn mạnh về cái chuyện phát triển cái hạt giống đó tới các bạn. Thì đó là cái phần đó mà rất là quan trọng, là cái hạt giống, cho nên gọi là chủng tử. Nhưng mà từ là cái gì? Từ gọi là từ mẫu. Từ mẫu tức là alphabet đó các bạn, A B C D E F G H I J K, thì mấy cái chữ đó đó thì gọi là từ mẫu. Mà các bạn biết đó, 26 từ mẫu thôi đó, mà mình ghép lại thì mình đẻ ra vô số chữ, ít ra là cả 100.000 chữ trong cuốn từ điển. Và các bạn thấy đó, những cái nước đó mà dùng 26 từ mẫu đó đó, thì các Âu Châu này, nước Tây, nước Anh, nước Ý cũng 26 từ mẫu đó đó, nhưng mà họ sắp xếp lại và họ nói nó ra nhiều ngôn ngữ khác nhau chứ không phải giống nhau. Chứ không phải là chỉ có cái từ mẫu đó thì nó ra được tiếng Anh thôi. Không, nó ra English rồi, nó còn ra Frances nữa. Italiano, nó ra đủ thứ chuyện cả các bác. Tiếng người Việt mình cũng dùng cái ngôn ngữ, cũng 26 cái alphabet đó. Và mình có một cái ngôn ngữ của nước mình, bạn thấy không? Cho nên cái từ mẫu đó là rất là quan trọng. Cho nên khi mình nói cái từ mẫu đó, là nó nói tới đó, nó đẻ ra cả một cái văn hóa vô cùng rộng lớn. Bây giờ thì có 26 cái từ mẫu thôi mà mình thấy cái văn minh của cái thế giới nó đã, những cái nước mà dùng cái alphabet Roman đó, cái chữ mà Romanized đó, mà nó nhiều như thế. Hà huống lăng bây giờ nó có 42 cái từ mẫu. Thì đó là cái ngôn ngữ của chư Phật, chư Bồ Tát, là họ rất là phong phú, cái văn hóa rất là phong phú, cái văn hóa mà của giác ngộ rất là phong phú. Cho nên cái chủng tử đó thì nó cho biết cái khả năng mà hình thành, trưởng thành của một cái tâm thức giác ngộ. Còn cái chữ từ, chủng tử, từ, thì cái chữ từ cho biết là cái văn hóa của sự giác ngộ đó. Cho nên khi mà mình có cái chủng tử từ đó, là mình có cái gốc, cái nguồn để mà tạo ra cái tâm thức giác ngộ và cái văn hóa giác ngộ. Đó là cái lý do mà tại sao đó mà người ta vẫn dùng cái chữ chủng tự tử. Còn thầy đó thì trong cái lúc mà thầy dạy á, thì thầy chỉ dùng cái chữ hạt giống thôi. Thầy dĩ cái chủng tự tử đó là hạt giống quang minh đó. Thầy không có sử dụng cái chữ từ là cái văn hóa giác ngộ. Tại vì mình đang giai đoạn đầu tiên để mình dạy, cho nên mình gọi là hạt giống quang minh trước. Và thưa các bác, đó là một cái lý do mà rất là hay đó, để mà ngày hôm nay đó, thầy chia sẻ với các bác, thì các bác thấy rằng đó, là cái chương trình mà học đạo của mình đó, là mình không phải là dạy thiền, mà dạy làm sao mà thực hành cái đạo của cái chủ Đại Bi, cái đạo Quán Âm Bồ Tát, và đi vào con đường mà diệu hữu, mở ra cái tâm lượng mà càng ngày đó, mình càng thấy nó rộng rãi hơn. Và nếu mà các bác thấy cái cách tu, thì bác thấy đó, cái cách tu mà của Hoa Nghiêm đó, là mình chấp nhận tất cả, mình không có phủ nhận, mình chấp nhận để mình có thể mở rộng ra cho cái cuộc sống của mình, nó càng ngày nó có nhiều cái giá trị mà mình thấy là cái loài người của mình, cái văn hóa loài người của mình đó, mình phải càng càng lúc càng tăng tiến lên. Như thế thì bây giờ mình tóm lại cái 20 phút nói chuyện với các bác đó, thì các bác thấy đó, thì tại ra là cái chủ Đại Bi này đó, nó có một cái phương pháp thực hành rất là quan trọng, gọi là tứ thập nhị thủ nhãn, 42 cái phương pháp mà dùng cái thủ nhãn, tức là cái tay và mắt của Đức Quan Âm Bồ Tát. Và cái phương pháp này nó cần có một cái pháp bảo là thuộc về cái thân, nó cần có chú là thuộc về cái khẩu nghiệp, và nó cần một cái chủng tự tử là thuộc về cái tâm, tâm ý. Thì khi mình tu đó, những cái này nó hòa hợp với nhau, nó trở thành đó, một cái phương pháp tu để cho mình tới được cái chỗ nào, tới được cái thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Mình đạt tới cái chỗ là vô ngại, không còn trở ngại nữa. Tại sao không còn trở ngại này? Vì cái ngại của mình sử dụng nó, mình không bị nó sử dụng. Quảng đại là vì sao vậy? Vì cái tâm lượng mình rộng rãi, mình không có bị kẹt vào trong quá khứ, những cái đau khổ hồi xưa của mình nữa. Mình không bị những cái thành kiến nó cột mình lại. Và thế nào là đại? Đại là to lớn vô cùng. Tại sao mà to lớn dữ vậy? Là bởi vì mình làm tất cả mọi việc với một cái tâm lượng không phải là ích kỷ vì ngã. Bởi thế cho nên cái chủ Đại Bi là một cái chủ rất là vĩ đại mà chúng ta ai cũng biết cả. Bây giờ chúng ta chắc có lẽ mình cũng nên mở tâm bắt đầu nghiên cứu về cái phương pháp tu gọi là tứ thập nhị thủ nhãn. Đến đây thầy cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên lành. Xin các bạn có thể vào trong YouTube để mà lắng nghe lại cái bài này, vì tất cả cái bài mà thầy giảng trong Radio Khai Tâm này đều được chuyển vào YouTube hết. Và chúc các bác lúc nào cũng tìm được niềm an lạc và mở ra cái lòng từ bi trong mọi chuyện của cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn các bác đã lắng nghe.